Tôi xin kính chào quý khán giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán giả trong và ngoài nước. Trình từ cái đầu mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đầu mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ, chào chú. Hôm nay chú khỏe không? Hôm nay trời hơi lạnh, phải không chú?
À, trời hơi lạnh, nhưng mà tôi rất là vui là vì được làm việc lại với cô sau một tuần cô vắng mặt, thưa cô Nam Phương.
Dạ, vâng.
À, đối với những người theo đạo Thiên Chúa Giáo, như tôi và cô, cuối tuần này và tuần tới là hai cuối tuần rất quan trọng trong niên lịch phụng vụ. Ngày mai là lễ lá và Chủ nhật tuần tới là lễ phục sinh. Dạ. Trong mùa này, có một hình ảnh nổi bật mà người ta phải nghĩ đến, đó là sự phản bội. Theo như Kinh Thánh, Judas Iscariot là một trong 12 tông đồ Chúa Giêsu đã chọn và là kẻ đã bán Chúa với giá 30 đồng bạc. Chính hành động này đã bắt đầu cho cái chết của Đức Giêsu. Nếu sau khi bán Chúa thay vì treo cổ tự tử, Judas ăn năn trở lại với Chúa, ông sẽ được tha thứ. Nhưng không! Và cũng chính vì vậy mà gần 2.000 năm qua, tính từ năm 33 đến năm 2016, Judas luôn được coi hay bị nguyền rủa là kẻ phản bội số 1 của thế giới. Sự phản bội đã có từ thời Đức Chúa Giêsu thưa cô, bây giờ thì đầy rẫy. Ngay từ trong họ đạo nhà thờ, nhà chùa, có nhiều dạng phản bội. Gần 40 năm trước, quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị Hoa Kỳ bỏ rơi và nguồn cung cấp vũ khí vào cuối cuộc chiến, bị vài viên đạn cho mỗi người lính và vài chục lít xăng cho mỗi chiếc tàu bay. Khi những chiếc xe tăng của Cộng sản phía Bắc đang tiến về phía miền Nam. Nhưng bị phản bội không phải chỉ thuộc về những người thua. Những người Việt Cộng, du kích quân của mặt trận giải phóng miền Nam, họ là những người chịu mất mát nhiều nhất, nhanh chóng đã nhận ra rằng họ thực sự không thắng khi Sài Gòn sụp đổ. Trong vài tháng, các đơn vị của họ bị giải thể hoặc bị hợp nhất với sự chỉ huy của Hà Nội. Dưới lãnh đạo Cộng sản miền Nam bị buộc phải tù. Và ngay cả Hồ Chí Minh, người cha của chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam, hóa ra cũng không thoát khỏi sự phản bội. Theo một số người ở Việt đất nội, Hồ Chí Minh trải qua những năm của đời mình, người yêu của ông giết chết, ông quản thúc tại gia và các con bị lấy đi. Chết vợ không con, có di chúc không? Ai biết, thứ cố vô thân. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây là một cựu chiến binh, nhà báo, nhà văn, cựu phóng viên đài truyền hình tiếng nói Việt Nam sẽ tâm tình với tôi điều này. Từ thành phố Dallas có lẽ ông đã nghe nhiều lần. Chúng tôi xin gửi lời chào đến cựu chiến binh Phạm Thành. Ông có cái blog tên nghe rất là vui tai, đó là Bà Đầm Xòe. Gửi lời chào đến Bà Đầm Xòe. Thưa nếu anh được nghe được tôi.
Xin chào các bạn. Làm từ chiến binh đồng mây. Tôi là Phạm Thành, đang sinh sống tại Hà Nội. Xin chúng ta nghe rõ tất cả các lời của các bạn. Nhưng cái việc các bạn mời tôi hội thoại trên radio này thì tôi lại chợt nghĩ đến cái câu thơ mà ông phó tổng thống nước Mỹ đương nhiệm đấy, ông đọc. Tức là trời còn để đến hôm nay, tam xương để ngõ đến mây cuối trời. Mà các bạn này là truyền thông trên cánh đồng mây, biết rằng các bạn cũng định đèn cho nó tam xương để ngõ để các bạn đến mây cuối trời.
Tôi cảm ơn nhà văn, nhà báo Phạm Thành. Tôi không biết là hình như là ông đang nói chuyện với tôi qua một cái máy nói, cái speaker hay không. Nó có vẻ ồn lắm, nó có vẻ vang lắm, nhưng mà thôi, chúng tôi nghe được ông, nhưng mà chúng chỉnh quá, chúng ta sẽ đừng dây đừng với nhau. Có một cái ông có một cái biển thì sao
nhỉ? Ở bên nhà tôi đây thì Hôm nay là cái ngày mà thì họ đang tuyên truyền cái chương trình tắt tiết kiệm bằng cách hô hào các gia đình tiết kiệm. Đây là cái ngày giờ đất ấy, cái ngày phát triển những ngày nông vang vào tương đối to. Chúng ta phải chấp nhận vậy thôi, chứ chúng ta cũng không ra đấy là đậu. Rõ lo việc hoặc là ta có telephone bảo họ dừng lại để cho tôi và các bạn nói chuyện trên radio này.
Dạ không sao, thưa anh Thành. Thứ nhất là có một cái nick, cái tên của anh nghe rất là vui tai. Tên là bà Đầm Xòe. Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay, thời tiết Hà Nội tốt không? Thời tiết Hà Nội nếu anh ở tốt không?
Thời tiết Hà Nội nay là rất là tốt, không nóng mà cũng không lạnh. Nhưng mà nó độ ẩm hơi cao, nó ở Việt Nam tôi gọi là nó hơi bị mềm.
Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện, cái tên Phạm Thành và cái biệt hiệu, cái blog của anh bà Đầm Xòe là vua biết mặt, dân biết tiếng. Có nhiều người chưa biết đến bà Đầm Xòe, nhà văn Phạm Thành. Anh nói một đôi dòng anh là ai được không, thưa anh Phạm Thành?
Bà Đầm Xòe thì đấy là, theo tôi được biết nó là cái điện ngài của người Pháp. Nó là những thần tự do đấy ạ. Sau khi người Pháp có mang tặng cho người Mỹ, rồi người Mỹ bây giờ dựng thành một cái điện rất to, cao cũng như là mấy chục mét, rằng lắm. Người Pháp cũng mang đến Hà Nội dựng một cái điện những thần tự do này. Sau năm 54 thì khi mà quân đội của Hồ Chí Minh sau được Biên Phủ kéo về thì người ta đã phá nó đi, là biến nó thành cái đồ để mà nung thành những đồng để mà hiện nhận khí lên đến nhau. Thế còn có một cái nữa, tức là cái biểu tượng này vẫn in những cái đồng bạc Đông Dương mà những người đó phát được á, thì đồng bạc Đông Dương gọi nó là đồng bạc cái màu xè. Bởi vì cái đối tượng do này nó nữ mà cái này người ta đặt lấy, cho nên Việt Nam năm gọi cái nữ tượng này có mấy ai gọi nó là nữ do, mà người ta gọi nó là bà Đầm Xòe. Vậy mà tôi cái tinh thần là luôn luôn sống về cái lý tưởng tự do của mình, cho nên là tôi mới lấy cái biểu tượng ấy cho cái bà đốc bà Đầm Xòe của tôi. Và trên cái bà đốc này thì có hai cái câu gọi là thơ. Cái biểu tượng này là hãy xòe cho đốc mở cho hết, chẳng được lẫn lên với tự do. Thì tôi là người sống cho cái lý tưởng tự do, cho nên tôi lấy cái biểu tượng tự do. Và hai cái câu thơ này là cho tôi chơi
Phạm Thành. Trong lời nhập đề của chương trình của cánh đồng mới của tôi với anh ngày hôm nay, tôi có giới thiệu chắc chắn và tôi minh rõ ràng đó là tôi là người theo đạo Thiên Chúa giáo. Có một kiệt trong những tuần lễ của mùa phụng vụ bên tôn giáo công giáo, đó là tuần lễ phục sinh. Tuần lễ phục sinh có lẽ ai cũng biết rồi, nhưng mà có một cái điều ít người để ý đến, đó là câu chuyện phản bội. Câu chuyện phản bội của tên Giuđa trong tuần lễ này. Tôi xin được dùng cái hình ảnh phản bội đã có từ ngày Đức Chúa Giêsu xuống thế gian này để muốn nhắc với anh là anh đã là một người sẽ dọc Trường Sơn đi vào miền Nam, và cho đến ngày hôm nay tôi nghĩ là cũng đã gần 41 năm sau ngày người ta bảo là anh em bốn bể một nhà, có nhiều sự phản bội, anh em vẫn chưa một nhà. Nhà báo, nhà văn Phạm Thành có cái tâm tình gì hay đã có bị phản bội những cái điều, nhớ lại những ngày ông đi vào miền Nam hay không, thưa anh Phạm Thành?
Nhân cái anh phản bội nó là một trong những cái thuộc tính của con người đấy. Vì trong một cái xã hội thì có người ngay thẳng, có người nguyên lẹo, có người trung thực và có người không trung thực, và có những người mà người ta xả thân cho họ tới mục đích cuối cùng. Nhưng có người đi đến giữa đường thì quay lại và phản bội. Mà phản bội ở đây là gì? Tức là có thể là một tôi với anh đang cùng đi một trên con đường nào đấy. Nếu mà lúc nào đó anh lại không đi với tôi nữa, anh quay lại anh đi con đường khác. Mà để anh làm được điều đó, có khi anh phải cầm dao chĩa vào lưng bạn bè, có khi anh phải làm tung ra để ngăn cản cái bước tiến người ta đi đến mục đích, thì đấy có thể gọi là phản bội. Thế còn mà trong cái phản bội nó là một đề tài rất là lớn, nó có thể nhìn nhận ở khía cạnh của một cuộc đời của một con người, cũng như là nhìn cả cái khía cạnh lớn lao là của một đất nước, của một dân tộc. Ví dụ như là có thể anh phản bội bạn bè, rồi anh phản bội nhóm của anh, nhưng mà tôi cho rằng cái phản bội về đối với đất nước, đối với dân tộc, đó là một cái phản bội lớn nhất và có lẽ là nhiều người quan tâm đến cái chuyện này hơn. Chứ còn trong cái cuộc đời của mỗi một người thì thế nào cũng phải gặp một sự phản bội nào đó, nhưng mà cái đó là cái nhỏ. Nhưng mà cái phản bội đất nước, dân tộc mới là cái sự đổ sộ đất phản bội đáng giá. Và có lẽ là chúng ta bàn xung quanh cái buổi tối này thôi, chứ chúng ta không nói đến những cái chi tiết nhỏ trong cái việc cuộc sống hàng ngày mà chúng ta gặp cái sự phản bội của những người xung quanh ta. Thế thì những câu hỏi của anh thì rõ ràng đến bây giờ sau mấy chục năm gọi là giải phóng miền Nam thì dân Bắc Kỳ và cán binh Bắc Kỳ, bộ đội Bắc Kỳ và nhiều tầng lớp nhân dân Bắc Kỳ đã bây giờ cũng đã nhìn ra được một cái sự bận rộn. Trước hết là những người lính, người ta ngày xưa người ta hăng hái cầm súng đi vào Nam, là người ta được cán bộ lãnh đạo cũng như là bộ máy đảng và nhà nước tuyên truyền rằng là Việt Nam dưới cái ách thống trị của Mỹ, cho nên ở cái miền Nam là một cái đất nước không có tự do. Hàng ngày dân chúng phải liên chiếc trước cái gót giày sắt của quân xâm lược. Và họ đã tiêu diệt ra bao nhiêu những cái chuyện đau đớn ở trong kia. Như là những cái số phận của người dân bị chính quyền Mỹ, rồi chính quyền người Mỹ và gọi là Sài Gòn đấy, bất kỳ chính quyền Cộng sản gọi là bị Sài Gòn đấy, người ta tuyên truyền. Cho như vậy là những người lính Việt Nam Cộng Hòa như là những cái quân thổ phỉ, như cái quân ô hợp. Còn những người lính Mỹ ấy, thì như những trẻ gọi là giết người không ghê tay, có thể bắn bất kỳ ai, giết bất kỳ ai, rồi họ muốn tuyên truyền như thế cho nhiều thế hệ của người Việt Nam ở miền Bắc này. Và người miền Bắc này do lúc bây giờ cái phương tiện truyền thông nó không có, người ta không thể hiểu được thực hư như thế nào, người ta không biết nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp là như thế nào, mà người ta chỉ nghe một cái điều đó và cái điều đó nó cứ qua thời gian mà ngấm sâu vào người, trong ý lòng người ta và trở thành ý thức của người ta. Và hàng triệu thanh niên miền Bắc đã tin theo cái lời đó của Đảng và ào ạt đi vào miền Nam, bất kể đói khổ, bất kể sự hy sinh. Đồng thời cái tinh thần này nó được không ngoài chỉ có những thanh niên hăng hái, mà được tất cả mấy chục triệu dân miền Bắc cũng đồng lòng như thế và họ hét ra đi. Thế là họ đã xông vào miền Nam. Người ta xông vào miền Nam và cuối cùng thì họ đã giành được. Thế thì tôi là một người lính, tôi cũng phải nghe họ như vậy. Nhưng mà tôi là một người lính ngay từ những năm ấy, bản thân tôi nó cũng có cái băn khoăn nhất định. Bởi vì tôi cũng lúc bây giờ tôi cũng là tốt nghiệp mà trung học rồi, tức là 10/10 rồi. Tôi cũng là không biết là trời nó cho tôi một thiên tính như thế nào đó. Thì bao giờ nghe cái gì, hiểu cái gì thì tôi cũng đặt một cái câu hỏi ở phía trước để tôi xem nó như thế nào. Và khi mà tôi là người lính trong cái bộ đội của Cục Vận tải đi vào trong miền Nam á, thì trên cái dãy Trường Sơn á, thì tình cờ tôi có nhận được một cái tờ chuyển đơn. Và ngay từ cái ngày mà tôi ăn ở Trường Sơn, tôi chưa xuống đồng bằng, chưa tiến về các cái khu đồng bằng Sài Gòn hay là các vùng đồng bằng khác của miền Nam, thì tôi đã đọc bài thơ rồi, không có bài thơ của ai cũng quên tên rồi. đó là cái bài thơ mà bây đến bây giờ tôi cũng còn nhớ, tức là cái bài thơ mà nó được như thế này. Có thể là tôi đọc một vài đoạn được không? Có sợ dài không?
Cái bài thơ thôi mình để lúc khác đi, lúc khác đi anh thưa nhà văn Phạm Thành. Tôi cái điều tâm tình của ông trả lời tôi ấy. Tôi muốn
bây giờ rõ ràng bây giờ là khi mà bắt đầu vào miền Nam giải phóng rồi, nhưng là năm nhân dân sẽ khóc lên, tức là một chế độ mang về đã thắng một chế độ văn minh, một chế độ phi dân chủ đã thắng một chế độ dân chủ. Thì ngay lúc bây giờ nhà văn Trung ương với tư cách là một thanh niên trung bang vào đấy thôi thì cũng đã nhận ra rồi, rồi thì rõ ràng là vào đấy chẳng là giải phóng gì cả. Trong đất miền Nam là cái gì hơn chúng ta, dân chủ hơn chúng ta, quyền con người hơn chúng ta. Thế vậy thì bây giờ chúng ta mới đặt câu hỏi rằng vậy thì ai giải phóng ai đây? Không có chuyện giải phóng ai cả, phải không? Mà cái đó là một sự phản bội, một cái sự phản bội gốc của vấn đề nữa rằng của chính quyền rằng là bây giờ đất nước là đất nước rồi, chúng tôi còn phải gặp một sự phản đối đau hơn, đó là khi đất nước thống nhất rồi, một chế độ đảng lãnh đạo rồi, thì những quyền của người, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do tư tưởng, quyền báo chí, nói tóm lại là những cái quyền cơ bản của người dân Việt Nam, miền Bắc Việt Nam và cả nước Việt Nam là không có. Đó là một sự phản bội lớn lao nhất. Và bây giờ chúng tôi sau khi giải phóng miền Nam như vậy về đây thì lại những người có lương tri, những người hiểu được lại đang phải tiếp tục để mà đấu tranh với đó, để mà có một cái dân chủ thực sự ở Việt Nam. Đó là một sự phản bội lớn nhất của chính quyền. Yeah.
Đối với cựu chiến binh Phạm Thành, tôi biết ông từ lâu rồi. Tôi theo những bài viết của ông từ lâu rồi. Nhưng chúng ta phải có cái duyên khởi để chúng ta gặp nhau và nói chuyện những cái điều ông tâm tình về chữ phản bội. Phản bội ngay cả trong tôn giáo và phản bội ngay cả trong chủ nghĩa mà ông đã theo. Nhưng đối với tôi ấy, ông là một người đã sống cho chính mình bình thường. Bình thường nhưng không tầm thường. Ông là người đã biết bí mật của hạnh phúc. Bí mật của hạnh phúc là tự do. Và bí mật của tự do là sự dũng cảm. Ông là một người dũng cảm. Bà Đầm Xòe số 1. Tôi cảm ơn ông. Tôi cảm ơn ông trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Và chắc chắn với ông rằng công an mạng họ đang theo dõi những cái buổi hội thoại của tôi hàng tuần, cũng như ngày hôm nay với tôi và ông. Cái điều ông đã nói nên một sự rất đúng ở dưới ánh sáng mặt trời này, đó là một chế độ man rợ giải phóng một chế độ dân chủ. Một chế độ man rợ giải phóng một chế độ dân chủ. Cái điều chắc chắn với ông nữa là cái điều chắc chắn, tôi không muốn va chạm những cái tía anh em của chúng ta, nhưng sự thật là tôi là một trong những người nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Chưa bao giờ chúng tôi được dạy để giết người, được dạy để mổ bụng người. Để mổ bụng người. Nhưng có những người đi từ miền Bắc vào miền Bắc vào trong Nam chỉ để giết người và mổ bụng người. Chuyện đó chuyện xa rồi. Cái chuyện gần nhất ấy, ông vừa mới nói với chúng tôi là chuyện phản bội. Tuy nhiên những cái phản bội đó nếu đã đi xa vào trong quá khứ chúng ta còn chịu được. Nhưng cái sự phản bội đó nó vẫn đang trình rình ngay trước mặt của ông. Cái điều này có làm cho một người đã quá 60 tuổi như ông đau đớn không? Buồn không?
Dạ, thưa anh, nói về sự đau đớn và buồn thì vô cùng lớn lắm này. Cái điều đó nó luôn luôn gặm nhấm trong tôi mỗi ngày, từng giờ, từng phút. Chính vì cái điều nó không có đó mà nó nhìn đến cái cảnh đất nước so với thế giới thì nó là ngày một tụt hậu. Rồi trong cái nền nước kỷ cương của xã hội thì nó rối loạn. Ở đây cũng gặp những cái cảnh mà những người dân khổ sở đầm than, cơm ăn không có, những trẻ em phải cởi trần để chuồng. Rồi nhìn cái cảnh mà chính quyền những các cái doanh nghiệp họ với nhau nó đi cướp đất của dân, nó chống cảnh phổ biến ở khắp ba miền, để các doanh nghiệp nó cướp bóc tài nguyên để nó làm giàu cho cá nhân họ. Người dân không chỉ có cái quyền gì cả, thì là người dân chỉ có một cái tức là nhìn chia ra và chấp nhận một cái kiểu cần bổ sở. Nếu cảnh tôi đau lòng lắm, tôi đau đớn hàng ngày anh ạ. Cho nên là tôi gần đây thì trong cái chương trình bầu cử quốc hội thì tôi có một cái tôi đã tranh cử với quốc hội lần này, cũng muốn là để mang cái tiếng nói của dân để mình vang lên với quốc hội để mà hy vọng là thay đổi. Nhưng trong đó tôi có cái cam kết là tôi phải chiến đấu đến cùng, nước đồng nước sức chiến đến cùng cho một nền dân chủ thực sự và hiện ở Việt Nam. Bởi vì không có dân chủ, dân tức là người dân không có quyền thì đất nước tiếp tục tụt hậu, độc lập dân tộc tiếp tục không có, lãnh thổ đất đai tiếp tục bị mất và văn hóa đạo đức tiếp bị suy đồi. Và nguy cơ nó sẽ dẫn đến đất nước sẽ ngày một lụn bại, thậm chí có thể là mất nước ở tay Trung Cộng trong một thời gian gần đây. Thì cái điều đó tôi cứ nhìn thấy nó hàng ngày, và cái sự suy thoái của nước kể cả về mặt kinh tế của nước nó cứ suốt ngày làm cho tôi thực sự đau đớn không yên. Và tôi nói thật với anh là tôi sẵn sàng chiến đấu, tôi sẵn sàng chết cho điều đó. Mặc dù như anh nói là bây giờ công an rõ là kẻ thôi, tôi vẫn cứ phải nói, tôi vẫn phải chiến đấu cho cái điều đó. Và ta tin rằng ta đã nói sự thật, ta đã nói sự thật, ta đã nói đã phải, thì họ muốn làm gì ta đó là việc của họ. Và ta chấp nhận chứ ta không bao giờ lùi bước nữa. Vì dân tộc Việt Nam đến bây giờ tôi cho rằng đã tạo đáy của cái sự diệt vong. Tôi nghĩ như vậy. Và tôi phải chiến đấu để cho cả dân tộc này phải thức tỉnh, để phải thấy được rằng là cái dân tộc này, nếu mỗi người không đứng lên chiến đấu để giải thể cộng sản cầm quyền thì dân tộc này sẽ mất, dân tộc này sẽ tiêu vong. Đấy là tôi nói thật ra vừa đau đớn, từ cái đau đớn đó mà phải ý chí quyết tâm. Điều đó quá rõ rồi, rõ ràng rồi. Và cũng phải nói thêm với anh một điều rằng là hiện nay thì cộng sản cầm quyền họ, cái nguồn lực như giữa họ đã cạn rồi. Thì tôi cứ nói với anh em ở trong nước rằng là như một ông chúng cho thấy một mắt nào đó, tôi nói một câu rằng là chẳng ai có thể nhìn đến đồ để giết được cộng sản đâu, đến đồ được cộng sản đâu, mà chỉ những người cộng sản giết những người cộng sản. Điều đó tôi cảm thấy rất đúng với Việt Nam hiện nay. Ví dụ phong trào dân chủ cũng như là tạo nên sức ép. Là bây giờ nếu giả sử trong 4 triệu đảng viên có đồng lượng một lúc xin ra 1 triệu đảng viên xin ra khỏi đảng thì họ cũng không đạt được gì hết, đúng không? Nhưng cái nguồn lực để mà nuôi dưỡng cái bộ máy của cộng sản nó không còn thì đấy là lúc họ phải tiêu vong. Và hiện nay là ngân hàng thế giới họ cũng không cho vay. Như ông Bùi Quang Vinh nói cách đây vài tháng là ngân sách nhà nước còn có 45.000 tỷ đồng. Và cái ngân sách đó nó nằm đầm địa đứng cái sức ép đòi nợ của quốc tế đầm địa, thế thì sẽ không làm ăn gì được, sẽ không còn cái nguồn lực nào để tồn tại. Và đấy là cái thời điểm mà họ buộc phải thay đổi, họ không thay đổi là họ chết, mà đấy cũng là một cái điểm chết của họ. Cho nên tôi cũng nói với anh em ở trong mình, chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh để tạo ra một cái sức ép, ta làm một ngọn gió, thêm một làn gió để thổi cho cái cây mục nát đó, nó đã mục nát nếu vọt rồi nó đổ lên lên, chứ còn nếu không nó vẫn đứng đó là những núi nhỏ nó vẫn tiếp tục gặp cái thân cây đấy. Và có thể cái thân cây không có những cái làn gió mạnh ở ngoài thổi thì nó còn đứng lại. Thì đấy là cái mà chúng tôi để xác định nhiều như thế thôi, xác định cái góc độ đấu tranh của mình như thế thôi. Tất nhiên ở Việt Nam thì vì chúng ta đang làm những sự bản bộ, cho nên là tôi chỉ nói loanh quanh những vấn đề ấy thôi. Thế còn chúng ta không nói về những cái chuyện đấu tranh dẫn đến và bao giờ cộng sản sụp đổ, chúng ta không bàn vấn đề đó. Thì chúng ta sẽ bàn những cái sự phản bộ, và cái sự nói lại một cái sự phản bộ là trí thức biết rằng cộng sản là phản bộ. Cái mà ngày xưa họ xui chúng tôi đi cầm súng để giải phóng miền Nam, mà bây giờ để được tự do dân chủ, để được quyền con người, mà bây giờ lại không có. Mà với người dân bình thường người ta ít chữ người dân biết rồi, người ta cũng biết ngay cái sự phản bội của đảng chế độ đối với họ bằng cách là sau giải phóng như ngoài đó xây dựng lên được kia, xưa thì ông Lê Duẩn nói là sau 12 năm nữa thì xưa thì ông Lê ở tận nhà một buổi sáng là một bà già ông già sẽ có một quả trứng rồi người già mới được xong bộ mặt. Nhưng mà từ năm 75 đến bây giờ thì những cái người nông dân, đa số nông dân và công nhân ấy, thì đời sống họ không có được cải thiện. Họ cũng có một thời gian cách thì vài ba năm họ cũng có được cải thiện một chút khi mà đầu tư nước ngoài ô ạt đổ vào thì có tăng lên một chút, nhưng từ 3 năm nay bắt đầu tầm nhà nàng lại tầm nhà nàng lên, bởi vì đất đai của họ bị các doanh nghiệp và nhà nước liên kết nhau đấy rồi, họ cũng không có được đất mua của họ bằng giá rẻ mạt, thế là họ thì sống trong một thời gian thì họ thành cái lực lượng trách nhiệm. Thế rồi thực ra là cái đời sống họ không có khá lên mà họ lại ngày một bị thành ra là dân bây giờ người ta cũng căm ghét lắm rồi tất cả các nơi. Còn các cái trí thức thì cũng cảm thấy rằng mình bị Hà Nội thành dân ngoan khắp cả rồi, tất nhất là ở dân ngoan. Ví dụ như là ngày xưa tôi đi giải phóng miền Nam, gọi là đi giải phóng miền Nam để mà chúng tôi có dân chủ cho con người, nhưng mà không được thì đấy cũng là một sự chúng tôi cũng trở thành ra đã chẳng từ năm 45 đến bây giờ cộng sản làm chiến tranh nên không có gia đình nào người không có người chết, không có gia đình nào không muốn vào cái chuyện bị đấu tố bị cải cách hay là ra có người đi đánh trận mà chết, nhà nào cũng có chết, tôi mang lại cái gì không mang lại được một cái gì hết. Thích cho nếu mà mang lại cho họ được một cái không khí dân chủ, được một cái quyền dân người, đó là sự tối thiểu, nhưng mà cộng sản Việt Nam cũng không mang cho họ cái đó. Rồi sau cái đó thì đến cơn man đáng mặt, nhưng mà ngay cả cái đầu tiên ấy người dân cũng không được dân chủ, nó còn tụt hơn so với thời Pháp. Ví dụ như thời Pháp người ta được do báo chí tự do có đúng không, được quyền lập hội, được quyền bày tỏ tư tưởng, được quyền ngôn luận, nhưng mà ra chế độ cộng sản những cái điều đó không được làm hết. Họ bắt phải đọc báo của đảng, nghe đài của đảng, nghĩ theo cái sự chỉ đạo của đảng và nhân dân phải làm cho họ. Thế thì cái quyền của con người, cái nền dân chủ dẫn đến cái quyền của người dân tụt hậu so với thời Pháp rất nhiều, thì đấy là một cái sự phản bội rất là lớn của đảng cộng sản Việt Nam đối với dân tộc này.
Thưa nhà văn Phạm Thành, tôi đã dành cho ông gần 10 phút để ông tâm tình về cái sự phản bội. Tôi có nhiều người bạn cựu chiến binh như ông lắm. Tôi đã xưng tên họ ra với ông ngày hôm qua trước khi chúng ta đồng ý với nhau lên cánh đồng mây để cho ông tâm tình phản bội. Đáng lẽ là một người cựu chiến binh như ông, là một người không tầm thường, có trí tuệ như ông phải được nhà nước và đảng trả công biết ơn. Những cái kẻ, những viên chức đó, nó đang ngồi trên đầu trên cổ ông, chưa một ngày nó cầm súng, chưa một ngày nó ngửi thấy mùi đạn, chưa một ngày nó nhìn thấy xác đồng chí đồng đội của nó chết ở trong miền Nam. Thế mà bây giờ đầm xòe Phạm Thành phải ngồi tâm tình đau đớn những cái điều phản bội. Nhưng mà có điều chắc chắn ấy, có điều chắc chắn hay ấy, là ông dám đối diện. Ông có nhắc phần đầu của câu trả lời của ông với tôi là, và tôi cũng biết cái duyên của tôi với ông để nói chuyện ngày hôm nay đó là ông tự ra ứng cử. Nhưng mà tôi xin phép tôi hỏi ông như thế này này. Tôi xin phép ông hỏi tôi, ông dành về cộng sản hơn tôi, ông dành về ông Nguyễn Phú Trọng lũ nhiều hơn tôi. Người ta nhất trí không bỏ điều 4 hiến pháp, vì bỏ điều này là tự sát. Ông đã ứng cử làm cái gì? Ông đã ứng cử làm cái gì? Có phải vớ vẩn, có phải nghịch lý không?
Thì báo cáo với anh như này về chuyện ứng cử á, thì cái lý do chúng tôi ra ứng cử là mục đích là thay dân trí thôi. Vì dân trí Việt Nam lâu nay thì đều sống trong một cái trật tự của nhà nước và xếp đặt, mà riêng về vấn đề đầu bán thì nó được gói gọn trong cái đường lối, cái cách làm chúng ta đảng cử dân tộc. Thì những người đảng cử dân đầu với đảng cử ra bao nhiêu thì người dân cứ thấy một đầu đấy, người ta mà đấy là một cái thứ không có dân chủ, mà dân chủ giả hiệu. Vì dân chủ thực chất là phải là dân tự dân bầu. Anh ạ, thì nó mới đúng. Chứ đâu mà đảng cử dân bầu, chứ đâu đảng cử mơ lên. Do đấy thì chỉ cần mấy năm thì cả năm ấy cũng là con của đảng. Chứ mình nói là đảng bây giờ, nhưng chỉ cần lấy nhận một của bầu một, chứ là cần dân chủ cái gì. Thì cái mục đích của chúng tôi là để mà khai dân trí, để mà cho chứng minh cho dân, cho Đảng Cộng sản cũng như là cho mọi người dân cũng như là trên thế giới thấy rằng đấy, chúng tôi ứng cử đấy, các bạn cứ theo dõi xem Cộng sản có cho chúng tôi vào để mà đi bầu cử hay không, để chứng minh là tính giả hiệu của nó là theo luật bầu cử là mỗi công dân 18 tuổi trở lên thì được quyền bầu cử, 21 tuổi trở lên thì được quyền ứng cử, để xem là chị những cái quyền đến đâu, họ thực hiện theo luật pháp hay là tất cả luật pháp chỉ là công cụ của họ mà họ chỉ tổ chức làm có tính chất là che mắt thế giới thôi, và họ mới lợi dụng cái người dân để mà đánh bóng cho hình ảnh của họ thôi, như là thế giới thôi. Chứ còn chúng tôi chẳng nghe tất cả những bạn bè của tôi là Hà Nội 48 người đã lọt qua vòng hồ sơ đấy, thì hầu như không có ai tin rằng là mình sẽ lọt đến cái vòng mà để mà cuối cùng để mà dán ảnh bỏ phiếu. Họ sẽ loại, sẽ loại hết từ phường Việt Tiên năm 83 là người ta họp những cái ứng cử viên tự do này, đấu như là đấu địa chủ trong cải cách ấy. Tức là cái lãnh đạo ở cái khu mà có người ứng cử tự do, có khi người ta lại không mời những cái người ở xóm bản như mình sống đâu, mà họ lại mời ở đâu, những cái cử tri ở phường nào là được họ huấn luyện bảo nói cái này chửi thế này, tài liệu đây, cái xấu hôm nay này, là đấu gọi là người ta gọi cái cụm từ là đấu như là đấu tố trong cải cách đất đấy. Nhưng mà năm nay thì tôi nghĩ rằng mà họ sẽ không dám làm cái điều ấy nữa, bởi vì này, năm ngoái năm năm trước đây thì cái phương tiện thông tin đại chúng nó còn chưa được phổ cập ở Việt Nam nhiều, cho nên bây giờ mấy triệu người sử dụng internet Facebook ở Việt Nam rồi, họ giám sát rất là ít, bất kỳ cái chuyện gì họ cũng đưa lên được và rõ ràng trên cái mạng truyền thông, như là họ thật sự đã có tác dụng, đã tạo ra được cái sức kết cho chính quyền rất là lớn. Ví dụ như là mấy cái vụ từ Nguyễn Văn Trưởng rồi cái em gì ở huyện Định Tỉnh Thanh Hóa mà không có cái sức ép của truyền thông chúng tôi gọi là người dân ấy, thì mấy cái mạng ấy đã đi to rồi, nhưng rõ ràng cái sức ép của cái báo người dân nó đã buộc lãnh đạo những người có thẩm quyền ở trên phải cứu xét lại, và ít ra là mấy cái mạng nó đang cứu xét mà họ chưa bị chết. Thế thì chúng tôi ứng cử cũng chỉ là nhằm cái mục đích đó thôi, chứ còn không muốn vào thực tâm vào thì họ cũng không cho vào. Và ở dân Việt Nam mình có một cái đặc tính là lâu nay là bị chính quyền đàn áp, họ sợ lắm, cứ nói cái gì ngược lại với ý muốn của chính quyền là họ sợ lắm. Mà những cái ý muốn của chính quyền, những cái khẩu hiệu của chính quyền là đảng là nhà tổ chức, là lãnh đạo cách mạng, tổ chức nên mọi cách mạng của Việt Nam, đảng là đạo đức, đảng là vinh quang, thì những cái đó họ bằng khẩu hiệu, bằng cái phương tiện truyền thông gia giảm mấy chục năm nay họ nhồi nhọ đầu óc người dân ở trên, nên là người dân hầu như có chữ hay không có chữ đều phải nằm lòng những cái điều đó của đảng trong lòng họ, cho nên là khi có những người nào nó khác thì họ sợ lắm. Đặc biệt là có những cái tư tưởng lật lối phản biện lại chính quyền thì họ sợ lắm, cho nên là ví dụ như là ra ứng cử cách đây năm năm mà ra ứng cử thì người ta cũng giải biểu lắm, người ta cũng nhận gạch lắm, người ta cũng bảo là mày là cái gì mà vào các ông to nọ kia rồi đấy, họ cứ mang một cái tư duy như thế thôi. Cho nên là chúng tôi ra ứng cử là khai trên ý đấy là quyền của mình là mình làm, đấy là cái một, và để cho người dân thấy rằng là chúng tôi sẽ có cái tư duy để chúng tôi được dịp để nói với dân rằng là bây giờ nhà nước đang làm cái dân chủ giả vờ giả hiệu dân bầu cử như thế nào, quyền của người dân đã không được thực hiện như thế nào và cho người dân biết thế nào là quyền của mình. Nếu họ biết là chúng tôi, đấy là điều thứ hai.
Thưa nhà văn Phạm Thành,
dạ.
Tôi đồng ý với một cái tâm tình rất là quý mến của ông và nhiều người, những người mà tôi đã nói chuyện với sau cái việc mà gọi là tự ứng cử dân chủ giả hiệu của họ. Tôi thưa với ông như thế này này, say mê của con người, say mê của con người nó có ba cái nguồn gốc, đó là tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Ông phải đồng ý với tôi như vậy, cái say mê của con người chúng ta có ba cái nguồn gốc nó đưa đến làm cho chúng ta say mê. Cộng sản nó hút cha nó hết cả ba cái đó rồi, nó hút hết rồi. Thì làm gì, còn là con người, một đoàn cừu, một đoàn cừu. À, nhưng mà Nguyễn Trọng Tạo, anh Phạm Thành biết Nguyễn Trọng Tạo, hắn nói với tôi là tao vẫn là người, chúng nó là giỏi rồi. Chúng nó là giỏi rồi. Cái việc có những người tôi không biết, nhưng mà tôi
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là Phạm Thành quen biết gần hết mà.
Sao ạ? Tôi xin lỗi anh nói lại.
Nguyễn Trọng Tạo và những Nguyễn Đình Chính và anh Trần Mạnh Hảo, nói chung là những cái bạn làm báo chí văn chương ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Thành cũng biết gần hết.
Dạ.
Tất nhiên là Phạm Thành còn có một cái khác với rất nhiều người nữa, là thực ra là Phạm Thành rồi làm báo là những nước Việt Nam mấy chục năm, cho nên là các cái nguyên thủ của Việt Nam mà cũng Phạm Thành cũng đều ít nhất là có một vài lần những triệu với họ. Từ những Nông Đức Mạnh, những Đỗ Mười, những Võ Văn Kiệt, những Nguyễn Tấn Dũng, tất cả các thứ. Thế nhưng mà Phạm Thành, vì Phạm Thành ấy chỉ với chức gọi là thư ký tòa soạn ngoài coi thôi. Nhưng mà Phạm, vì là Phạm Thành không vào đảng. Thực ra là họ mời Phạm Thành, những người Phạm Thành trưởng phòng thư ký tòa soạn của một cơ quan báo chí trung ương, báo chí chủ, mà đồng thời còn chủ tịch công đoàn nữa. Nhưng mà họ cứ đủ Phạm Thành vào đảng, Phạm Thành không vào. Chứ Phạm Thành mà vào đảng nhá, nói với anh nhá, Phạm Thành chỉ cần im lặng thôi, làm như mình, thì có khi là cái chất đồng ý thôi. Đến ngày chia tắc là phải có ông Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều người
Phạm Thành thay nhau cơ. Nhưng vì Phạm Thành biết cái đảng Cộng sản nó thối như thế nào rồi từ ngày xưa, cho nên Phạm Thành mặc dù vẫn làm việc trong hệ thống, nó ăn đưa vào trong đó, nhưng nhất khoát không vào đảng.
Anh chưa có cái dịp đến Hoa Kỳ này, tôi không biết.
Cái chức vụ nó tiền bạc đấy, nó cũng là cám dỗ đấy.
Yeah.
Nhưng mà mình không thể bước qua được mình. Ở cái chỗ tức là trong đầu mình đã mặc định rồi. Là cái Cộng sản là cái thứ phản động, là một tổ chức phản động chống lại tự do dân chủ và chống lại chính độ xã hội. Có thể nói các đảng Cộng sản trên toàn thế giới trong quá trình thực hiện của họ là họ phản động với cái đó, họ phản bội với cái tư tưởng tự do dân chủ, họ luôn luôn chống lại điều đó, chống lại tiến bộ xã hội, chống lại tự do, chống lại quyền làm người ở quy mô toàn thế giới luôn, và Cộng sản Việt Nam cũng vậy.
Anh chưa có cái dịp, hay là anh đến rồi tôi không biết, tôi xin lỗi. Nhưng có những người bạn anh nhắc đến, nhà văn, nhà thơ chúng tôi quý mến, cũng đã có cái dịp chúng tôi gặp họ ở đây. Nói ra cũng chả có gì phải ngại mà không nói. Bùi Minh Quốc, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Quang A, Tiêu Dao Bảo Cự, nhiều lắm. Đều nhìn thấy cái sự khác biệt giữa thế nào là người miền Nam, giữa thế nào là người miền Bắc, giữa thế nào là chế độ dân chủ tại miền Nam và xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc. Tôi có nói nhiều, tôi chỉ càng làm anh đau thôi. Tôi chỉ càng làm mình đau thôi. Nhưng mà có cái điều kỳ lạ như thế này này, đối với người Việt Nam chúng tôi phải lưu xứ như ngày hôm nay. Chúng tôi đến Hoa Kỳ này, những người Hoa Kỳ thật là xa lạ lại trở thành bạn tốt với nhau. Nhưng buồn thay, những người cùng tiếng nói, cùng dòng máu đỏ da vàng thì lại trở thành kẻ thù. Cho đến bây giờ họ vẫn thù chúng tôi mà. Cái điều đó anh có thấy trái ngược không? Sau 41 năm.
Bây giờ phải nói cái chuyện như thế này này. Tức là về mặt đó là thù các anh, nhưng trong bụng cũng họ đang yêu các anh. Thì tôi nghĩ rằng họ yêu các anh hơn yêu chúng tôi ở đang ở trong nước. Bởi vì các anh đến đấy thì làm hại họ thì không thể bằng chúng tôi, tạo áp lực cho họ không thể bằng chúng tôi. Mà trong khi đó hàng năm các anh cứ gửi về Việt Nam tới $10 mấy tỷ đô la. Đấy là một cứu cánh cho họ tồn tại. Cho nên là họ đang rất là trong về mặt họ thế thôi. Tất nhiên họ sợ các anh hình thành một cái tổ chức để tài trợ cho các cái tổ chức ở trong nước hiện nay đang hình thành, thì họ sợ cái đó lắm. Cho nên họ tìm mọi cách ngăn cản cái việc đó, ngăn cản hình thành tổ chức ở trong nước và ngăn cản cái sự viện trợ của các anh ở trong nước về Việt Nam, để mà cái người ấy theo với một cái đường khác để mà cuối cùng họ sử dụng được. Đấy, cho nên là bây giờ nói rằng họ căm thù các anh hơn chúng tôi ở trong nước là tôi cho không đúng. Họ yêu các anh hơn chúng tôi nhiều. Chúng tôi phải xuất ngoài đồng vị công an các cửa xuất đi đâu nó theo dõi, rồi nó áp chế mọi điều và nó phải rất mong chúng tôi sang đấy như các anh. Chẳng hạn như là điếu cày mà rồi được cửa sáng, trước đấy là có kỳ à vũ, bây giờ họ cứ dùng đưa để trần hình di thức đồng ý sang Mỹ thì họ đưa, và cả vì ăn. Thì cả là bây giờ là đang xôn xao còn nguyên vấn đề nữa, giảm xếp mới sang Mỹ thì họ đưa, họ không được đầu tư. Cho nên là bây giờ phải thấy một cái chính xác, bởi vì cái nguồn lực của Cộng sản nó cạn rồi, bây giờ nó, ai mà có tiền hỗ trợ nó được, nó đều kế, nó không biết là phải trái ở đâu. Bây giờ Trung Quốc cho nó nhiều, nó đi theo Trung Quốc luôn. Bây giờ Mỹ cho nó nhiều thì nó đi theo Trung Quốc, đi theo Mỹ luôn. Đấy, tất nhiên là theo Mỹ là tốt, và cả dân Việt Nam đều ủng hộ đi theo Mỹ. Và có một cái mô hình như Mỹ Nhật thì vừa rồi không biết cái hãng thông tấn nào hay là cái hãng thăm dò gì đấy vào Việt Nam thăm dò là tới 84% là dân Mỹ muốn cái mô hình xã hội phương Tây mà như Mỹ mà, thấy không? Đây nói một đoạn ngắn ra như vậy.
Chúng ta còn nhiều điều phải nói lắm. Có một cái điều ông nói ngắn thôi nhé. Nói ngắn thôi, chúng ta sắp hết giờ rồi. Tôi muốn hỏi cái câu này này. Ông biết chữ, ông biết cái câu đồng sản dị mộng hay là gì đó phải không? Tại sao Nguyễn Phú Trọng nó thù Nguyễn Tấn Dũng thế? Tại sao nó thù nhau, hai đứa nó thù nhau thế? Hai cái viên chức này nó thù nhau thế? Hay nó chia quyền, nó chia tiền, hay nó chia...
Tranh ăn tranh quyền thôi.
À.
Nhưng mà chúng nó cũng là... trái tim mắt lên nhìn đấy cũng chẳng mấy đỏ mắt lên nhìn với nhau cả. Nhà cái nhân vật này thì tôi theo dõi kỹ lắm, mà trên blog của tôi mỗi ông tôi có vẽ cả chục bài luôn. Có ông thì tôi môn lớn như là như ông Nguyễn Tấn Dũng thì tôi môn lớn như là Đồng Chát, môn lớn Lã Bố thôi. Như con tôi đều Vương Lãn môn lớn Lã Bố để mà nhà Lã Bố nhận Đồng Chát thôi. Chứ còn Nguyễn Phú Trọng là tôi đưa đấy thẳng luôn, cũng mỗi ông cho nó 90 bài. Mà trong cái đánh giá chiến cộng sản đi như bên đó thì mới đi đến tập 2 thôi, thì nó không đều có cả bài của các ông, nói ông có 50 bài đấy. Chứ còn nó cùng nhau là nó tranh ăn, một tay tổng bí thư ngồi trên đấy, chiến là vua đấy, nhưng mà không trực tiếp điều hành cái hệ thống quản lý nước, cho nên tiền nó chảy vào ít. Trong khi ông Dũng mà ông là các anh tham ăn, ông là không chịu chia để cho ông kia, chứ là ông rửa giấy ra thôi. Hai đó là khi ông cũng chỉ toàn nói là câu ai dân chúng là mê tín ông ấy, nhưng mà trong khi ông lại cứ suốt ngày 16, 4 tết 16 chữ vàng, nó là biển đông không có gì mới, để dân chủ của ta đến tới là cùng nói câu nào dân nó chửi, dân nó ghét. Cho nên là nó là một cái thói gọi là ghen ăn, và thói trị hiểm lẫn nhau, hiểm sinh ra ghét, tức là hai như là hai con thú ở trong một trường tranh nhau, mà sinh ra thằng ông được nhiều, ông được ít. Nên là mâu thuẫn với nhau là ghét ra thôi. Chứ đừng nói là tư tưởng họ khác nhau. Họ tư tưởng khác nhau là một sống một còn, một chiến đấu, không có chuyện. Sau khi mà những cái động thái ấy cũng nhằm giúp cho tiền của nhóm ông Dũng buộc phải chạy ít người sang nhóm ông Trọng thì nó mới yên được.
Tôi rất là thích cái câu ông phát biểu đó là hai con thú nằm trong cùng một chuồng với nhau. thưa nhà báo Phạm Thành, ông có hai cuốn tiểu thuyết đặc trưng về văn phong cũng như lòng dũng cảm của ông lắm, mà hôm nay chúng ta không có thời giờ chúng ta đề cập đến. Chắc chắn sẽ có một dịp khác tôi với ông đề cập đến cái hai cuốn tiểu thuyết này, đó là cuốn Hậu Chí Phèo và Cò Hồn Xã Nghĩa. Cò Hồn Xã Nghĩa, tôi cũng có một
một cái nhà xuất bản cũng bên Hoa Kỳ sẽ in đấy, chắc là in trong vài tháng nữa. Để mời ông đón đọc cho xem. Tất nhiên là tôi cũng viết không giống ai đâu. Tôi viết không giống bất kỳ một nhà văn nào ở Việt Nam.
Hay lắm. Tôi có đọc qua, nhưng mà không có dịp chúng ta đề cập đến ngày hôm nay.
Mà tôi viết cái dạng là đi hài kịch, chứ tôi không viết kiểu chính trình đâu. Đọc là chỉ có cười, cười mà đau đớn.
Ai muốn xem bà Đầm Xòe viết về hai cuốn tiểu thuyết đặc biệt này, cứ gõ trên computer, trên máy của mình, bà Đầm Xòe, nó sẽ ra. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, đặc biệt là chủ đề... Phạm Thành. Bây giờ chúng ta vào phút chót rồi, chúng ta có nhiều, có lẽ một tiếng nữa chúng ta nói về sự phản bội. Tôi vẫn nghĩ là ông còn nhiều điều để ông muốn tâm tình lắm, nhưng mà thôi, chúng ta hẹn dịp khác đi. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, tôi xin dành lại cho anh cựu chiến binh Phạm Thành một đôi phút nữa. Anh có điều gì muốn nói chuyện với tất cả những người trên toàn thế giới, họ đang theo dõi trực tiếp chương trình này đấy. Và tôi báo cho anh biết là theo những nguồn tin công an nơi anh ở, hàng tối thứ bảy như vậy có hàng chục ngàn các em sinh viên, có hàng chục ngàn các em sinh viên ở Hà Nội cũng như Sài Gòn đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây phát thanh trực tiếp về trong nước, trực tiếp truyền thanh cho của tôi và anh. Chúng tôi dành lại cho anh một đôi phút nữa, anh có điều gì muốn tâm tình trước khi chúng ta phải đóng chương trình ngày hôm nay, thưa nhà văn Phạm Thành?
Dạ, tôi sẽ có một chút tâm tình này. Tôi muốn nói với các bạn người Việt Nam cũng như là các bạn người Việt Nam đang sống xa tổ quốc cũng như là bạn bè của người Việt Nam trên toàn thế giới rằng là giờ phút cáo chung của Cộng sản Việt Nam đã tới. Xin tất cả những người mong muốn cho một nước Việt Nam dân chủ, đa nguyên, một cái nhà nước đang quyền dân lập, thiết giới văn minh như nước Mỹ thì hãy ủng hộ chúng tôi. Mà ủng hộ bây giờ bằng hai nguồn lực, một là tài chính, hai là truyền thông. Một là truyền thông, hai là tài chính. Hãy viện trợ mạnh mẽ cho chúng tôi trong lúc này. Các bạn đang hoạt động mạnh, càng viện trợ mạnh thì cũng là một cái để mà rút ngắn cái tuổi thọ của Cộng sản Việt Nam trong một ngày ngắn hơn nữa. Đấy, xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn làm ở Radio Chân Trời trên cánh đồng mây. Vâng, chúng ta đã tới giờ phút mà có thể rằng là tan xương đầu ngõ rồi đấy. Và bây giờ là chúng ta vén mây tới trời. Chúng ta đóng cái màn của cái sân khấu Việt Nam 70 năm cai trị. Đất nước Việt Nam đã đưa cho dân tộc Việt Nam đang ngày một tụt sâu, tụt xuống một hầm mộ không lối thoát để được ra một cái miền ánh sáng, đi với miền ánh sáng. Đó là cái thế giới của văn minh, tiến bộ của loài người. Xin cảm ơn các bạn.
Tôi với nhà văn Phạm Thành, đích thực không phải là cứ phải gần nhau bên cạnh nhau, mà đơn giản là con người chúng ta hiểu nhau. Ở một quốc gia với phương châm làm giàu cho đảng là vinh quang, và kim chỉ nam đạo đức đã bị hỏng, thì mẹ bán con, chồng bán vợ, những người cầm quyền bán đi đất đai từng đã phải đổ máu của đồng bào mình quý giá để có, đó là chuyện thường. Việt Nam đã nhượng bộ những mảnh đất dọc theo biên giới cho Trung Quốc và còn ký một hợp đồng có giá trị hàng tỷ Mỹ Kim để biến những đồi núi nguyên thủy của tỉnh Lâm Đồng thành nơi khai thác bauxit, một quá trình phá hủy hệ thống sinh thái của Việt Nam. Ông biết, điều đáng lo hơn nữa là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã rơi vào tay Trung Quốc, làm vùng biển miền Nam trở nên, Việt Nam trở nên yếu thế trước sự bành trướng của Trung Quốc. Và những người chống đối trong nước như ông, cũng như những người lưu xứ như chúng tôi, không biết mình có phải nói là đang tuyệt vọng nhìn Việt Nam bị chủ nghĩa vật chất nuốt chửng hay không? Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam thì vẫn đang tiến tới với một tốc độ chóng mặt. Vì chỉ để tồn tại Việt Nam cũng như định luật mới của xứ này, điều tiên quyết của họ là phải học cách phản bội, phải phản bội để sống. Nhưng rồi Đảng Cộng sản Việt Nam này cũng như tên Judas Iscariot treo cổ tự tử mà chết như ông nói. Thay vì quay trở về với dân tộc. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà văn Phạm Thành, ba Đầm Xòe đã đến với chương trình một cách rất là đặc biệt. Điều ông tâm tình với chúng tôi ngày hôm nay, một đám người man dợ đã giải phóng một đám người dân chủ có lòng người. Chúng tôi cầu chúc ông rất nhiều sức khỏe cũng như chắc chắn chúng tôi sẽ làm những cái điều, cố gắng giúp những cái điều như ông vừa mới tâm tình qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà văn Phạm Thành. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cựu chiến binh nhà văn Phạm Thành. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay hân hoan. Thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.